Chồn cưới công chúa. Một thuở nọ, tại vườn Trúc Lâm thuộc thành Vương Xá, ta từng nghe Đức Phật nói như vậy. Thuở xa xưa, vào một kiếp nọ, có một vị đạo sĩ lánh mình ẩn tu trong hang động, ngày ngày sống với núi rừng cỏ cây, vui với chim hót suối reo, đêm đêm chuyên tâm thiền tọa tụng kinh, âm thanh lãnh lót thiền vị làm sao. Trong lúc ấy, có một con chồn đêm đêm cứ đúng giờ tụng kinh của đạo sĩ là nó đến nằm trước cửa để nghe. Cho dù gặp phải những đêm giông tố, sấm sét, gió mưa, chồn cũng vẫn không vắng thiếu bữa nào. Lâu ngày, con chồn kia như thấm được lời kinh tiếng kệ, hiểu được nghĩa lý vi diệu một vài đoạn kinh. Thế rồi, một hôm, chồn nảy sinh ra ý nghĩ kỳ lạ.
Này, ta đã hiểu được nghĩa lý kinh điển Thánh Hiền, mà Thánh Hiền là bậc tôn quý của loài người, còn ta hiểu được giáo lý của Thánh Hiền thì ta chắc phải được làm vua trong loài thú, mà vua thì phải có quân thần.
Nghĩ như thế rồi, chồn kia đứng dậy lập mưu chiêu binh mãi mã. Trên đường chiêu mộ binh sĩ, đầu tiên chồn gặp một con cáo đang mắc bệnh, liền phô trương hùng hổ ra oai, nhảy lại toàn muốn giết cáo. Cáo kia đang lúc bệnh mệt mỏi thấy vậy thất kinh mới hỏi chồn:
"Tôi với anh đâu có oán thù, sao anh lại muốn giết tôi?"
Chồn gầm gừ hung hăng đáp:
"Người có biết ta đây là chúa tể của muôn loài hay không? Tại sao ngươi thấy ta mà không biết hạ mình cung kính lễ chào? Như thế là ngươi đắc tội khi quân. Ta không giết thì để ngươi sống làm chi nữa? Nếu ngươi chịu phục tùng theo ta thì ta tha cho mạng sống, sẽ hưởng được sung sướng sau này."
Vì cơn bệnh hoạn hoành đau nhức, không còn sức lực để tranh hùng, nên cáo phải hạ mình nói: "Thưa ngài, xin ngài tha tội, tôi xin tuân lệnh phục tùng theo hầu hạ ngài." Thế rồi hai con chồn cáo cùng kéo nhau đi. Đi được một quãng đường thì gặp một con chó sói lạc đàn, đói khát đang đi kiếm ăn. Chồn và cáo liền bao vây tấn công giết chó sói. Bất ngờ trước hành động hung tợn của đối phương, chó sói lấy làm kinh hoàng ngạc nhiên hỏi:
"Tôi với hai anh có oán thù gì đâu? Tại sao hai anh lại muốn hãm hại tôi?"
Chồn hùng hổ nói:
"Nhà ngươi gặp vua tôi của ta đi kinh lý mà không biết giữ lễ vái chào, lại còn tỏ ra lơ là mục hạ vô nhân. Ta không triệt hạ ngươi thì để làm chi nữa chứ? Nếu ngươi chịu theo ta thì sống, bằng không thì tự chuốc lấy cái chết vào thân ngay bây giờ. Một trong hai con đường, theo ta thì sống, chống lại thì chết, ngươi phải chọn gấp."
Nghe thế, sói thấy mình thân cô yếu thế, đành nuốt hận, hạ giọng:
"Thưa ngài, xin ngài bớt giận tha mạng cho, tôi nguyện tuân theo ngài phục tùng hầu hạ."
Được sói xong, chồn lại tiếp tục đi chiêu mộ binh mã, khéo lợi dụng khí thế quần bày để uy hiếp thế cô, khéo mưu mô dùng voi khắc phục cọp, lợi dụng loài thú này khắc phục loài thú khác, nên chẳng bao lâu cọp, beo, voi, sư tử đều bị mắc mưu phục tùng chồn. Từ đấy, chồn tự xưng làm chúa tể muôn loài. Từ khi các loài ác thú núi rừng phục tùng dưới sự chỉ huy của chồn, thì chồn tự cho mình là uy thế hùng mạnh nhất trong muôn loài. Nên chồn lại nghĩ rằng:
"Ta bây giờ nghiễm nhiên là một vị vua của muôn loài. Thế là ta phải có hoàng hậu. Mà hoàng hậu thuộc loài thú thì hóa ra thầm thường, thấp hèn làm sao? Không được, ta phải kiếm trong loài người một công chúa trẻ, đẹp để làm hoàng hậu. Như thế mới tỏ ra được cái đặc biệt hơn muôn loài thú vật."
Nghĩ vậy rồi, chồn cưỡi lên lưng một thớt voi to mạnh dẫn theo sau đoàn cáo, sư tử, voi vào thành Ba La Nại. Dân chúng trong thành thấy đoàn ác thú hung hăng đi đứng lăng xăng trên các đường xá, phố phường, nên ai nấy đều khiếp sợ. Chẳng mấy chốc, tin đồn này được trình báo đến nhà vua tới tấp. Vua vua lập tức phái sứ giả ra nói:
Chúng ngươi là loài thú ở chốn núi rừng, sao lại dám cả gan ngang tàng đi trong phố xá, làm cho dân chúng lo sợ bất an như thế này?
Ngồi chễm chệ trên lưng voi, chồm hắc mặt sắc sược đáp:
Ta là vua của tất cả muôn loài, ta này đến đây là muốn cưới công chúa của thành Ba La Nại này để làm hoàng hậu. Các ngươi có thuận theo lời ta thì tốt, ta để cho dân chúng được an ổn. Bằng không thuận gả công chúa cho ta, thì trước hết các ngươi hãy nhìn vào binh tướng hùng dũng của ta đây. Chỉ trong giây lát, thành trì này sẽ sụp đổ tan tành, dân chúng trong thành sẽ bị nghiền nát không còn một mạng. Vậy ngươi hãy lập tức trở về tâu lại cho vua của các ngươi biết quyết định của ta.
Sau khi được sứ giả trình tấu, nhà vua rất là lo âu, liền hội quần thần văn võ bá quan trình bày rõ sự việc để tìm phương kịp thời đối phó. Các quần thần nghe nói đến voi, sư tử, cọp, beo kết thành đoàn kéo vào phố phường, ai nấy đều xanh mặt thất sắc, đồng tâu lên vua rằng:
Xin bệ hạ nên thuận theo lời của chồn mà đem công chúa gả cho nó, để đổi lấy sự sanh tồn của trăm họ, sự an toàn của thành trì và sự thanh bình của quốc gia xã tắc. Bằng không thì chúng ta không thể nào tránh được nguy hiểm, bởi vì trong nước ta hiện nay chỉ có voi, ngựa là bậc giỏi hơn hết. Nhưng chồn kia không những chỉ có voi, ngựa mà còn có cả cọp, beo, sư tử nữa, thì chúng ta đâu có cách nào địch nổi. Hơn nữa, hễ voi, ngựa nghe tiếng sư tử sống thì chúng hoảng ho gốt, bò mọp kinh hãi khiếp sợ chạy trốn. Như vậy, khi ra trận với chồn thì thua là điều chắc. Chúng ta khó tránh được sự tổn thất tiêu diệt, chi bằng bệ hạ không nên tiếc một người mà để cả nước trăm họ phải chịu hậu quả không thể lường được.
Trong lúc nhà vua còn phân vân suy nghĩ chưa biết phải quyết định ra sao, thì có một đại thần từ trước giờ yên lặng, nhưng vốn nổi tiếng là người can đảm, thông minh, tài trí xưa nay, đứng lên tâu rằng:
Tâu bệ hạ, hạ thần từng xem sách thánh hiền của Kim, xưa nay chưa hề thấy công chúa mà đem gả cho loài thú như vậy. Vả lại, làm như thế thì còn gì là quốc thể cử cương của triều đình, còn gì uy nghi cao quý của ngôi chúa chí tôn chí thượng. Tuy hạ thần là kẻ tài sơ trí mọn, nhưng hạ thần nay quyết phải giết con chồn hỗn láo kia đi để giải thoát hiểm nguy cho quốc gia xã tắc, đem lại sự an lành cho bá tánh muôn dân trăm họ và giải cứu muôn thú bị con chồn quỷ kiệt đốn mạc kia khống chế.
Trong lúc băn khoăn lo âu chưa biết phải giải quyết cách nào cho thỏa đáng, thì nghe được lời tâu như thế, nhà vua hiển rõ trên sắc mặt nỗi vui mừng hy vọng, liền hướng về vị đại thần kia hỏi: Vậy khanh có kế nào tuyệt diệu? Hãy mau nói cho trẫm nghe đi. Vị thần kia đáp:
Tâu bệ hạ cứ phái sứ thần ra định ngày giáp chiến và giao hẹn với con chồn quỷ quái kia rằng nếu ngày lâm trận, chồn để sư tử đi tiên phong thì hai bên sát trận đánh trước rồi sau đó mới cho sư tử rống. Giao hẹn như thế, con chồn quỷ kiệt kia tưởng mình sợ sư tử, nó sẽ cho sư tử đi tiên phong và rống trước khi sát trận. Khi sư tử rống lên thì các loài thú của chồn kia đều hốt hoảng, mất hồn rối loạn bỏ chạy. Đồng thời trước đó, bệ hạ nên ra lệnh trong thần dân, cũng như voi, ngựa của tất cả đều lấy bông gòn nhét lỗ tai thật chặt. Khi nghe sư tử của chồn rống lên thì ta cho lệnh xung phong tấn công, như thế là ta sẽ tiêu diệt lũ chồn cáo như trở bàn tay.
Nhà vua nghe vị đại thần tâu xong, không giấu được nỗi vui mừng, liền phán ra rằng:
Hay lắm, hay lắm, lời tâu của khanh quả thật là diệu kế, chí lý lắm.
Không để mất cơ hội tốt, nhà vua liền sai sứ ra định ngày sát trận với chồn và căn dặn chồn phải giữ đúng những điều giao ước là sư tử đi tiên phong sát trận trước rồi mới được rống sau. Chồn tâm dạ vốn quỷ quyệt, tuy nhận lời giao ước, nhưng không làm đúng những điều ước định. Nên khi voi, ngựa, binh lính của nhà vua ra trước cửa thành, dàn trận tề chỉnh để chờ lệnh lâm trận sáp chiến, thì chồn ra lệnh cho sư tử rống to với mưu đồ để cho ngựa, voi, nhà vua kinh sợ bỏ chạy. Nhưng chồn đâu có biết rằng nhà vua đã ra lệnh nhét bông gòn kỹ cho voi ngựa trước đó rồi. Vừa nghe tiếng rống vang trời của sư tử, chính chồn giật mình kinh hãi, từ trên lưng voi rớt xuống đất bể tim dập mặt chết ngay tại chỗ, không kịp nhắm mắt. Các loài thú theo sau con chồn kia cũng đều kinh hoàng run sợ, chạy tứ tán vào rừng. Chỉ trong chốc lát, không mất người tốn của mà nhà vua thắng trận, giải thoát được hoạn nạn tàn sát của con chồn ác ôn một cách dễ dàng. Kể đến đây, Đức Phật liền nói bài kệ rằng: Gian tham chi lắm hỡi chồn ơi, kiếp thú cưới người được sao ngươi, quỷ quyệt dẫn binh đòi công chúa. Tàn thầy, muôn thú được thảnh thơi. Đức Phật nói kệ xong, Ngài hướng về đại chúng mà phán rằng: Vị đại thần thông minh tài trí kiến kế kia là tiền thân Xá Lợi Phất. Con chồn đòi cưới công chúa là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Vị vua xứ Ba La Nại thời bấy giờ chính là tiền thân của Như Lai ta đây vậy.